Xin tranh thủ thì chút thì giờ để nhắc lại quý Phật tử. Hôm nay cũng có cái giấy viết để đây nhắc lại cái vấn đề kỷ niệm mừng thọ 50 năm đạo đời gì, 70 năm đời, 50 năm đạo gì đây nè. Thì về cái ý này đó, một lần nữa là xin chân thành cảm ơn cái ý tốt lành của các Phật tử đối với tôi. Nhưng mà cứ như cái học hiểu của chúng ta từ trước tới nay, không có cái nào mà nó trọn cái vui và cái đẹp mà nó trọn vẹn được. Trong cái vui đẹp nào nó cũng có cái buồn phiền bực bội, và ngược lại trong cái buồn phiền bực bội thì nó cũng có chút nào vui đẹp ở trong đó. Vì đó là cái lý tương đối, cái luật âm dương, cái luật thạnh si của vũ trụ nó như vậy. Bằng cớ là các vị mà nhìn thấy người ta vẽ cái mặt trăng, rồi nó có một bên đen bên trắng, một cái áo của mấy cái ông mà nó thuộc về của đạo tiên, họ tu, họ luyện công, luyện phép. Thì trong cái giống như cái mặt trăng, một bên đen thì nó có một cái điểm trắng, bên trắng thì là nó có là một cái điểm đen. Đó là trong âm có dương, trong dương có âm, không bao giờ nó tuyệt đối. Thì chân lý của cuộc đời đó là vậy, là không cách nào ai làm khác hơn được. Do vậy cho nên là mình hiểu rằng cái lý tương đối của nó như vậy rồi, thì bây giờ mình là cái người đệ tử Phật học đạo mà, mình cố ý cố gắng mà hóa giải những cái nguyên nhân nào có thể nó đem ra, sanh ra cái thứ vui khổ tương đối đó. Mình hóa giải và mình có thể là diệt trừ nó đi, diệt trừ cái nguyên nhân đi thì tốt hơn hết. Cho nên là có Phật tử thì đề nghị là tôi nên tổ chức tại chùa Vĩnh Nghiêm để cho người trẻ cũng như người già, người có điều kiện cũng như người điều kiện khó khăn đều được thăm lom và vui mừng trong cái ngày chúc lành mà tưởng nghĩ đến tôi. Thế thì cái ý đó cũng là ý tốt mà tôi xin chân thành cảm ơn. Rồi có người thì nói rằng là qua bên cái chùa Thiền Viện Quảng Đức là cái trụ sở Trung ương Giáo hội, mình tổ chức ở đó thì cũng người trẻ, người già, người điều kiện tốt, người điều kiện khó khăn đều cũng có thể gặp được để chúc mừng vui vẻ gì đó, cũng là một ý hay. Còn như tôi tổ chức ở cái chỗ tôi ở cách đây 40 cây số thì xa xôi, có người đi được, có người không đi được. Thế thì là ngay cái đó mình đã thấy một sự bất ổn của từng người Phật tử khác nhau rồi. Đó là bất ổn rồi đó. Chưa kể là có Phật tử nghe tôi nói lại là chẳng những là thấy sự bất ổn mà còn gần như là cho rằng là một chuyện làm từ trước tới nay là nó tương phản với cái đạo lý mà mình đã học hành. Đó là người ta nhìn sâu sắc hơn. Thành ra cái bất ổn đó sẽ xảy ra trong cái việc làm đó rất là nhiều. Do vậy cho nên lần trước tôi đã nói rồi, bây giờ xin nhắc lại lần nữa là cái đó coi như làm rồi. Mình nói như vậy tức là coi như làm rồi, không có tổ chức gì nữa hết, là an lành nhất. Tuổi trẻ cũng như tuổi già, điều kiện tốt như điều kiện xấu, có điều kiện như không có điều kiện đều an lành hết, hay không? Đó, cái đó mới là hay đó chứ. Chứ còn bày ra là nhất định là có đau khổ. Mình chưa làm đã đau khổ rồi. Có người đau khổ vì mình có cái lòng tốt với thầy, nhưng mà ngày đó tuổi mình cao, mình làm sao mình đi được. Thế là đau khổ của người già. Có người nói rằng cái ngày đó là mình cũng có lòng tốt, mình muốn đi, nhưng mà ngày đó là bị tại vì bởi nhiều lý do đi không được, cũng sanh đau khổ. Rồi còn có người thì khắc phục mọi thứ, tranh thủ thời gian để mà đi, cũng là một nguyên nhân, cái mầm móng đau khổ nó ở trong cái đó. Giống như trong cái trắng nó có cái đen, trong cái đen nó có cái trắng. Rồi còn mấy người mà được trọn hoàn toàn yên ổn để mà đi với một tâm hồn thật thoải mái đâu. Thế là gây đau khổ nhiều hơn là an lạc. Cho nên không làm là tốt nhất. không làm, nhưng mà kể như làm rồi. Và lại nữa, thao hối am của tôi là cái câu tiện năng tháo tâm dục đức, hối tích thao danh uổng tố tinh thần, huyên hiu chỉ tuyệt. Hối tâm dục đức, tháo tâm dục đức, hối tích thao danh, tức là mình rửa tâm hồn trong sạch, mình bồi dưỡng cái phước đức, cái trí tuệ cho nó cao lên, để mà xúc tích tinh thần, huyên hiu chỉ tuyệt. Tức là những cái gì mà có cái vẻ hình thức, có cái vẻ ồn ào, có cái vẻ như là nguyên nhân sinh ra ưu tư, đều phải chặn đứng hết, gọi là nguyên hiu chỉ tuyệt. Cho nên cứ theo tinh thần học đạo, thì xin cảm ơn tất cả cái tâm lòng tốt của các Phật tử nam nữ, nhưng mà coi như làm rồi, không tổ chức gì hết, để được giữ cái tâm an lành, thanh thoát, thảnh thơi của mọi người. Chứ còn người ta sinh nhật người ta tổ chức là người ta tấm biển này, cái câu đối kia, bức tranh nọ, cái bình tích, cái bàn, cái ghế, cái gì đó để ta tặng kỷ niệm đó mà. Đối với tôi, trong ý niệm của tôi là không bao giờ tôi muốn nhận bất cứ một thứ gì, chỉ cần cho Phật tử đông đảo vui một bữa. Nhưng mà cỡ đó đã là bất ổn rồi, còn nói chi tới mà quyên tiền đóng góp để mua này thầy, mua kia thầy, mua nọ thầy, còn đau khổ biết bao nhiêu. Cho nên là ngừng ở chỗ đó là tốt nhất. Xin nhắc lại các Phật tử, coi như đừng có nghĩ tới cái đó nữa. Chưa kể là có một ý một Phật tử rất là hay. Cái ý đó mà tôi chưa nghĩ được. Tôi nghĩ rằng là nếu mà bữa đó Phật tử mà đi đông vậy, chỗ thầy cái chỗ mà là trong kinh điển ta gọi là, của danh từ Phật ta gọi là xuất xử. Xuất xử tức là cái chỗ mà tạo cái điều kiện cho ngũ cốc luân hồi. Mà ngũ cốc luân hồi đó theo tiếng Tây ta gọi là toilet. Nó có cái thì là làm sao mà phục vụ cho đủ cả mấy trăm người. Ý kiến đó tôi thấy rằng là trí tuệ thiệt à. Nó rắc rối cái đó đó. Nó sẽ ra phiền phức. Mà thật sự như vậy. Cho nên là xin nhắc lại là đừng có nghĩ tới nữa. Bây giờ lo học thôi. Lo học kinh thôi. Hôm nay có cái giấy này của cô Diệu Nguyện nhắc lại lần nữa mà tôi đã nói rồi, lần này lần thứ hai. Gác cái ý nghĩ đó hẳn hỏi, coi như làm rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 3 năm 97, chúng ta tiếp tục triển khai về kinh Pháp Hoa tới phẩm thứ 10, 18 là tùy hỷ công đức, kỳ thứ 41. Bắt đầu triển khai về tùy hỷ là tùy hỷ những gì? Tức là tùy hỷ toàn bộ giáo lý của kinh Pháp Hoa để mà ứng dụng vào trong cuộc sống của mình, để cho nó có được an lạc, hạnh phúc, tự tại, sinh an, có giải thoát, giác ngộ. Thành ra về cái phẩm thứ nhất thì tùy hỷ rằng kinh Diệu Pháp Liên Hoa là kinh Đại Thừa Viên Giáo Liễu Nghĩa. Ba đời chư Phật chỉ nói kinh Pháp Hoa trước giờ phút sắp nhập Niết Bàn, để rồi thọ ký cho tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật. Đó là đại ý trong cái phẩm tựa, đã có cái ý thọ ký tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật. Trong cái hình ảnh của Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai trong thời quá khứ mà hiện ra ở trong cái đêm, mà do cái ánh hào quang phát xuất từ cái bạch hào tướng, tức là cái tướng long trắng ở chặn giữa đôi mày của Phật Thích Ca, phóng ra chiếu sáng 18.000 thế giới ở phương đông, và từ cõi trời sắc cứu cánh cho tới địa ngục A Tỳ đều hiện rõ trong đó. Và trong đó thấy sự sinh hoạt của chư Phật. Chư Phật tu hành, những Bồ Tát đang tu hành cái nhân thành Phật, có những vị Phật ngồi dưới cội Bồ Đề đang thành Phật, có những vị Phật đang thuyết pháp, có những vị Phật nhập Niết Bàn, và trước khi nhập Niết Bàn cũng đều nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Thì những cái sự kiện đó được nêu ở trong cái phẩm tựa. Và khi mà nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa thì các vị Phật trong quá khứ đó cũng đã từng thọ ký cho các đệ tử đều sẽ được thành Phật. Thế thì đọc ngay cái phẩm tựa, đại chúng để ý là cái tư tưởng kinh Pháp Hoa là xác định mọi người là Phật. Đó là tùy hỷ, là tùy hỷ vậy. Đừng bao giờ khinh mình. Trong tất cả các cái thứ khinh chê, kỳ thị, phỉ báng, mà khinh mình là lỗ lã thiệt thòi hơn hết. Lại vì khinh chê người khác, kỳ thị, phỉ báng người khác thì có lúc mình ăn năn, mình nhận lỗi, mình biết lỗi, mà mình tu hành thì mình vẫn có thể thành Phật được, thành Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát được và thành Phật được. Cho nên á, khinh người khác, bất cứ là khinh ai, nó là cũng là nguyên nhân của tội lỗi, nhưng mà nhẹ không nặng. Khinh mình đó là cái người này không bao giờ thành Thanh Văn Duyên Giác, không bao giờ thành Bồ Tát và thành Phật được, là vì không tin cái khả năng thành Phật của mình, thành Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát của mình, mà mình chỉ van xin cầu nguyện lại lục Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát ở bên ngoài, ở trong hư không, thì không bao giờ mình đạt tới những cái quả vị đó. Do vậy cho nên khinh mình là tai họa hơn hết. Ngay cái phẩm tựa là Phật đã giới thiệu sự việc ở trong cái hào quang đó, đã nói lên vấn đề đó rồi. Các Phật tử để ý như vậy, phải xác định mình là Phật. Tâm của mình có thể tạo ra 10 pháp giới. Tam điểm như tinh tượng, hoành câu tợ nguyệt tà, phi mau tùng thử đắc, tố Phật giả do tha. Cái chữ tâm, người ta diễn tả cái chữ tâm qua 3 chấm như là 3 cái ngôi sao. Tâm nó có cái vòng ngang như cái mặt trăng trên xế, mang lông đội sừng. Ở trong những cái đường khổ như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cũng do tâm của mình. Tâm mình ác, tâm mình độc, tâm mình tham sân si dày đặc, thì nó đưa mình sống ở trong cái cảnh khổ của ngạ quỷ, của địa ngục, của súc sanh. Còn cái tâm của mình mà khinh an, mà giải thoát, mà nhẹ nhàng, mà phát khởi cái ý niệm từ bi hỷ xả tứ vô lượng tâm như là Phật dạy, thì cái tâm mình thành Phật thôi. Tâm mình là tâm Phật thì mình là Phật, chứ không ai nữa ha. Để cái đó mà tu hành. Hàng Thanh Văn, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A La Hàm, A La Hớn cũng dựa vào cái sự cải tạo của tâm mình mà nó chứng từ quả vị một. Chứ cũng không có cái tha lực, gọi là cái tha lực nào ở bên ngoài. Tùy hỷ kinh Pháp Hoa là tùy hỷ cái đó đó. Tôi nhắc lại đại chúng, tôi rất lo là các Phật tử của Phật giáo chúng ta đó còn sợ cái tha lực bên ngoài rất là nhiều. Mà sợ như vậy là mình chưa hiểu được đạo Phật đâu. Cái tha lực, ngày hôm qua vô tình cờ tôi đọc cái tấm lịch mà người ta có để câu châm ngôn đó. Có câu châm ngôn mà họ viết ở trong cái lịch blog á, mỗi ngày có một câu. Mà tôi đọc qua tôi thấy cái câu á, những cái tâm trạng sợ hãi, từ cái tâm trạng sợ hãi mà nó sinh ra, nó tạo ra các thứ thần linh. Tôi đọc câu đó quá hay. Tất cả những quỷ thần mà người ta sợ đó, nó phát xuất từ cái tâm trạng sợ hãi phi lý của con người mà ra. Đối với đạo Phật là cái câu đó là nó ăn với cái giáo lý của đạo Phật. Thật sự ra quỷ có, thần có, nhưng mà tôi nói nhiều lần rồi, họ cũng là một thế giới chúng sinh trong lục đạo chúng sinh mà thôi. Họ không có làm gì ta được, cũng như ta không làm gì họ được. cái loại nào, cái chủng loại nào thì sống theo chủng loại này, cái phước báo của người nào hưởng theo cái nhân mà của mình tạo ra. Cho nên là tất cả những cái tâm trạng sợ hãi nó sinh ra quỷ thần, sinh ra các vị thần linh là do tâm trạng sợ hãi. Mà cách đây, cái thời kỳ xa xưa trước đây, người ta không cắt nghĩa được những cái hiện tượng của vũ trụ, cái gì người ta cũng đổ trúc cho quỷ, cho thần linh, cho một đấng siêu nhiên, để cho nó dễ vấn đề giải quyết, mà người ta không cắt nghĩa được. Chứ ngày nay thì mình thấy rõ quá mà. Thứ nhất là cái vấn đề mà giáo lý nhân duyên của Đạo Phật, ngày nay mình thấy rõ quá sức. Tất cả đều là do cái này có mà cái kia có, do cái này sanh mà cái kia sanh, do cái kia sanh mà cái này sanh, không hề có một cái nào độc lập. Kể cả những cái nguyên tử, rồi cái hạt nhân của nguyên tử, mà trong cái hạt nhân của nguyên tử là phải dùng cái kính hiển vi cực vi tế mới thấy được. Mà trong đó nhà khoa học người ta nói còn không biết bao nhiêu cái nữa mà chưa đặt tên đó ra được, chưa gọi nó được. Chứ không phải là cái hạt nhân, cái hạt cơ bản nhỏ vậy là rồi, là đơn vị của vũ trụ, không phải vậy. Đều là tương quan tác động nhau hết. Cho nên không có thần linh gì đâu, không có quỷ thần. Quỷ thần là do mình sợ hãi mà nó có ra. Học Đạo Phật phải can đảm cái đó thì mới tách ra khỏi cái vô sắc giới mới được. Còn ở còn sợ hãi, còn lại lục ở nơi tha nhân, ở nơi thần linh, là mình dìm mình ở trong cái cảnh giới gọi là vô sắc giới thì coi như là ở trong tam giới mãi thôi. Mà tam giới là vô an rồi, vô như quả trạch rồi. Để ý cái đó. Phật tử mà không nghe nổi cái đó là coi như cuộc đời tôi vô dụng, nghĩa là không thành công gì trên cái việc mà học đạo và đi giảng đạo hết. Còn nếu mà Phật tử mà thấy được cái chỗ đó, coi như cuộc đời tôi còn có hữu dụng chủ định, tùy theo cái số của các Phật tử nhận thức được nhiều hay ít. Còn bằng mà khư khư cái đó là coi như cuộc đời tôi sinh trong cuộc đời này trở thành vô dụng, có giúp ích được gì cho ai. Cái đó là cái Đức Phật thấy rõ. Mà cho tới ngày nay thì tôi thấy rất là rõ. Chứ thật sự ra tôi nhắc đi nhắc lại, cái đó có lợi gì cho bản thân tôi đâu. Từ lỗ chí lỗ thôi. Bởi vì đa số người ta chưa nhận thức được chân lý, người ta còn mê mờ về việc đó. Mà nếu mà tôi nói nhiều chừng nào, tôi nói mạnh chừng nào thì chỉ mất cảm tình với cái số người đó, chỉ mất quyền lợi. Nhưng mà nếu vì quyền lợi mà chiều theo người ta, không nói rõ cái sự thật thì có lỗi với Phật. Cho nên là tôi nhắc cái đó nhiều lắm, là tại vì tôi rất là nóng lòng về cái chỗ đó. Phật tử mà không dám can đảm, không nhận thức được cái đó là vô sắc giới, một mà dìm mình trong đó rồi thì mình được cái gì? Mà dìm mình trong vô sắc giới thì cũng tức là dìm mình vào trong cái cảnh cực lạc mà không bao giờ có. Cảnh cực lạc mà các vị tưởng tượng là mặt trời, phía mặt trời lặn ở Tây Phương, nó không bao giờ có. Tôi nói thẳng thừng như thế. Mà cảnh giới cực lạc đó các vị có thể đem nó về đây, các vị du ngoạn trong cảnh giới cực lạc. Nếu các vị biết tạo cho mình một cái nguyên nhân cực lạc. Cực lạc là gì? Là cái cảnh vui mà không hề có khổ, gọi là nước cực lạc. Thế thì bây giờ các vị diệt trừ những cái tham dục, sân nhuế, thùy miên, đạo cử, hối và nghi, tức là Đạo Phật gọi là ngũ cái. Người tu hành là phải xa liền ngũ cái, tức là năm cái đó nó che đậy tâm tánh mình, nó làm cho mình không hề thấy được cảnh giới cực lạc ở đâu. Tham dục. Tham dục trong đó có dục về tài, về sắc, về danh, về thực, về thùy. Sân nhuế. Cái người mà cái tâm sân nhuế, cái tâm giận dữ, giận đùng 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 hoài thì làm sao mà cực lạc được. Thùy miên, đam mê trong cái lười biếng, cái ngủ nghỉ, trạo hối. Trạo hối tức là trạo cử là thân khẩu ý luôn luôn là mình không có làm chủ được. Nó muốn nghĩ gì nó nghĩ, nó muốn tư duy gì nó tư duy mà mình không có chánh niệm. Nghi là không tìm ra chân lý. Mà không tìm ra chân lý thì có cái lý tưởng nào để mình tin đâu. Thành năm cái đó gọi là ngũ cái. Nó che ngang chân tánh, nó làm cho cảnh giới cực lạc ở ngay chỗ mình, ở trước mắt mình mà không hề được thụ hưởng gì hết. Nó giống như là mấy người mù từ trong bụng mẹ mà bông qua màu sắc ánh sáng mặt trời, nước trong trăng thanh mây bạc, đối với người mù trong bụng mẹ vẫn ở trong đó mà không hề thấy được mây tăng thanh, không hề thấy được mây bạc, không thấy được những cái lấp lánh đẹp đẽ của sao và ánh sáng mặt trời gì hết. Là vì tại vì cái mây mù của mắt nó che đậy rồi, còn cái màng nhĩ mà nó che đậy rồi ha, nó cái tức là nó che đậy thêm cái màng nhĩ, nó làm cho màng nhĩ không có đủ sức rung chuyển, làm cho âm thanh không tác động được, không nghe được. Mỗi thì xoan xoàn xoan bướm xoan gì đủ thứ, nó làm cho không còn ngửi hương được, lưỡi thì cũng tê liệt, cũng không biết vị. Thế thì là nếu mà bị những thứ đó thì gọi là cái, à cái tức là nó che đậy mắt tai mũi lưỡi thân đều bị tật bệnh hết. Thân thì là bị cái bệnh phong, mà nghĩa là lửa châm không nóng mà kim đâm đau. Thế thì là năm cái cơ quan đó mà nó bị bệnh thì mắt tai mũi lưỡi thân ý vô tác dụng. Đối với sắc thanh hương vị xúc, tức là ngũ cái về thân, còn ngũ cái về trí là tham dục sân nhế thủy miên điều hối và nghi, bị năm cái đó nó che thì không thấy cảnh giới cực lạc, không thấy được bồ đề niết bàn. Cho nên rồi thêm nữa là tam độc là tham độc, sân độc và si độc. Nếu mà mình mà bị ba thứ độc đó thì cũng không bao giờ thấy được cảnh giới cực lạc, không bao giờ biết được bồ đề niết bàn là gì, dầu lặn hụp ở trong cái biển của nước mát của niết bàn, dầu ngồi trên cái đỉnh núi cao vòi vòi không hề thấy được. Giống như những người đuôi người mù trong bụng mẹ vậy. Do vậy cho nên là phải nhận thức cái chân lý đó, nó rất là quý. Không nhận thức được chân lý thì không có kết quả. Cho nên ở đời sở dĩ mà Đức Phật mà có cái biệt hiệu mà ta gọi là Thế Tôn là đâu có gì lạ đâu. Các đệ tử nói bạch Thế Tôn, Ngài là một đấng Thế Tôn, là một người cao quý nhất trên cõi đời này. Đức Phật không nói đó, mấy ông nói coi chừng xét lại, vì sao, dựa vào đâu mà mấy ông dám nói ta là Thế Tôn. Các đệ tử nó bạch Thế Tôn, chúng con dựa vào cái sự thật, những cái mà người đời người ta bị đắm chìm ở trong đó, mà chúng con đã gần gũi, có những người chúng con hầu hạ Thế Tôn mấy mươi năm, chúng con thấy rằng Thế Tôn không hề bị sai phạm, bị sa rớt vào trong những cái sai trái mà người đời thường dìm mình trong cái đau khổ đó. Thí dụ tham dục, ai cũng đều tham dục hết, mà Đức Thế Tôn không có tham dục. Sân nhuế ai cũng có hết, mà Thế Tôn thì không hề có. Thùy niên điều hối và nghi, tức là ngũ cái đó mà, năm cái đó chúng con đã theo ở gần gũi Thế Tôn, thấy Thế Tôn hoàn toàn không có cái đó. Thế thì ngã phải là Thế Tôn là gì? Cho nên cái từ Thế Tôn nó phát xuất từ cái tôn kính nhất ở trong cái số người đời mà người ta không có cái đó, mà Thế Tôn có được cái đó, tức là xa lìa được ngũ cái. Và người ta thường ăn uống ba cái món độc là tham độc, sân độc và si độc, mà Thế Tôn không ăn nhầm những cái thứ độc hại đó. Do vậy cho nên là thân thể của Thế Tôn, trí tuệ của Thế Tôn vô cùng trong sáng. Thế thì không phải gọi Thế Tôn là gọi bằng gì vậy? Cho nên cái từ Thế Tôn, Như Lai Thế Tôn là nó phát xuất từ cái bản thân của Như Lai, đáng được tôn trọng và kính quý. Mà do lấy ngũ cái làm tiêu chuẩn, lấy tam độc làm tiêu chuẩn, người xa lìa được tam độc, người không hề bị ngũ cái che đậy, nó là cái tiêu chuẩn mà để chúng con gọi Ngài bằng Thế Tôn. Cho nên giờ chuyện tu hành là chúng ta phải lấy cái hành động của chúng ta làm tiêu chuẩn để định mức cái sự giải thoát giác ngộ của chúng ta, chứ không phải là do ai ban tặng gì hết. Không có do thần linh, thần sống, thần chết gì hết. Hiểu được cái đó thì cái học Phật nó lợi ích lớn lao lắm. Bây giờ tới phẩm thứ hai nè. Tùy hỷ, cái phẩm thứ hai là tùy hỷ cái gì? Tùy hỷ rằng chư Phật Như Lai ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên. Này, chư Phật ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên, tức là một điều kiện chánh yếu và điều kiện mà lớn nhất của cuộc đời Đức Phật mình ra đời đó, là nhằm giới thiệu cái tri kiến Phật của chúng sanh cho chúng sanh biết. Đấy, tức là khai Phật tri kiến đó. Khai tức là mở màn đó. Để giới thiệu rằng trong chúng sanh đó, mỗi người đều có tri kiến Phật sẵn trong đó rồi. Tri kiến Phật cũng tức là cái Phật tánh này. Tri kiến là cái hiểu biết. Cái hiểu biết của chúng sanh thật sự nó thanh tịnh, nó trong sáng. Nếu mà chúng ta mà nhận thức được cái chân tâm của chúng ta thường trú thì chúng ta, cái hiểu biết của chúng ta trong sáng thanh tịnh lắm, chứ không phải như là bình thường này. Chúng ta sống trong cái cảnh bình thường này là tại vì chúng ta không nhận thức được cái chân tâm thường trú, cái thể tánh tịnh minh của mình, cho nên mình sử dụng cái vọng tâm. Vì sử dụng vọng tâm cho nên cái tri kiến của mình nó không thanh tịnh. Chứ sự thật không phải là tri kiến của mình, là cái chất của nó không thanh tịnh, mà cái chất của nó là cái chất thanh tịnh. Cái chỗ này nè, ai muốn tu thiền phải dựa vào cái chỗ đó mà tu thiền, chứ đừng có đi kiếm thiền sư ở đâu nữa. Đừng có đi kiếm thiền ở trong những cái chỗ mà cái cơ quan mà giàu có nguy nga đồ sộ mênh mông rộng lớn, không cần. Đi kiếm mấy cái đó nhiều khi không có thiền đâu. Cái chỗ mà rộng lớn mênh mông đẹp đẽ này kia đều không phải là thiền. Mà cái người biết học thiền là học thiền là vậy đó. Nghĩa là nhận thức rằng là chúng sanh đều có tri kiến Phật. Phật tánh của chúng sanh từ mọi người đều đã có. Vậy thì mình đặt vấn đề hỏi, vậy thì tại sao á, hằng ngày bản thân tôi thấy rằng tôi sống hoàn toàn là tham sân si mạng nghi phẫn hận phú não tật sang mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, toàn là lục dục thất tình. Vậy thì Phật tánh của tôi ở đâu? Tự trả lời, cái đó là do mình sử dụng vọng tâm đấy. Sử dụng vọng tâm, mình không biết được cái chân tâm của mình. Bây giờ dựa vào kinh Phật, muốn trở về chân tâm của mình thì làm sao? Bây giờ bắt đầu điều phục thân tâm. Mà điều phục thân tâm thì là một cái thông thường nhất là quan niệm hơi thở đi cái đó. Quan niệm hơi thở. Bắt đầu đừng có nhớ những cái gì đó hết. Bắt đầu hít vô, tôi đang thở vô. Bắt đầu thứ hai, thở ra. Cái trí của mình theo cái hơi thở thở ra. Bắt đầu thứ ba, hít vô. Có cái tâm nhớ theo cái hơi thở thứ ba. Thở sâu, bắt đầu thở ra. Tôi đang thở ra hơi thứ bốn. Đại để là đó là cái cách mình cột cái tâm lại. Cột cái tâm lại thì để nó xa lìa được cái điệu hối đó, cái điệu cử đó. Điệu cử tức là cái tâm của mình là thân nè, miệng nè, ý nè, đều là lông trong lấp chấp lao chao. Mà nó không có định, ta gọi là điệu cử. Thân thì không chững chạc, làm việc có gì hấp tấp là điệu cử về thân. Đi đứng, nằm ngồi đều hấp tấp là điệu cử về thân. Miệng thì nói lông trong lấp chấp, nói chuyện không trúng cũng nói. Chuyện trúng là nói là chuyện không nói chi. Chuyện không trúng, chuyện ba lắp ba dơ cũng nói là điệu cử về khẩu. Ý thì nghĩ những cái chuyện mà không có chân lý gì cả, chẳng có hay ho gì trong cuộc sống, chưa nói tới đạo đức, mà vẫn cứ nghĩ vẩn vơ như thế, ta gọi là điều cử dĩ. Mà muốn cột là cái điều cử đó thì cái phương tiện tốt nhất là điều chỉnh cái hơi thở, để đếm ra cái hơi thở, ta gọi là sổ tức. Sổ tức quán, cột cái tâm theo hơi thở. Thế thì là cột tâm theo hơi thở, mà tới chừng mà đếm từ 1 tới 10, từ 10 tới 100, tùy theo cái người đó điều cử nhiều hay ít. Lúc bây giờ nó mới an. Mà nó an rồi đó thì tất cả những cái mà điều cử của thân, của khẩu, của ý đó các vị bắt đầu. Nó dạt ra hết, coi như nó tróc. Coi như là bị bùng đất rồi nó dính trong người mình. Giờ nắng lên nó khô lên cái rồi nó tự rớt, nó tróc. Thì lúc bây giờ cái tâm của các vị mới có trong lành thanh tịnh được. Bắt đầu các vị mới có thể biết được cái tâm của mình là thanh tịnh. Các vị lúc đó không còn giận nữa, không cần tham, không cần sân, không cần si nữa, không còn mừng giận thương sợ yêu ghét muốn nữa. Thế thì các vị mới thấy thật là cái sống của mình đó, cái tâm mà để cho mình sống, để cho mình nhận thức cuộc đời đó, nó không có phải là cái thứ mà lông trong lấp chấp đau khổ vậy đâu. Mà nó an lành lắm, nó trong sáng lắm. Đấy, phải tập nó như vậy mình mới thấy được. Mới thấy được là mình có cái tri kiến Phật, mình có cái tâm Phật. Mà tâm Phật là gì? Là cái tâm thanh tịnh đó, cái tâm trong sáng đó, cái tâm mà mình nhận thức vấn đề của vũ trụ không sai, gọi là tri kiến Phật là cái đó. Thì vấn đề đầu tiên là phải tập cho cột con khỉ lại. Cái tâm mình là tâm tâm viên mà. Cái ý của mình là kinh điển, ta gọi là ý mã. Tâm viên ý mã là phải cột con vượn lại. Phải trói con ngựa lại. Mà muốn cột vượn, muốn trói ngựa là phải mượn cái đầu tiên là cái sổ tức quán, cái hơi thở. Thì mới cột nó lại. Mà cột lại thì dục vọng phiền não bắt đầu nó tróc lần, y như tôi nói cái thân mình lấy bùn non mình tô vô ha, tô vô nó dày một lớp vậy đó. Nhưng mà các chị đi ngoài nắng hồi á là nắng nó khô lên rồi cái là tự bùn nó tróc rớt. Tâm thanh tịnh cũng vậy, những cái vọng tưởng mà đau khổ hàng ngày nè, tự nó tróc, tự nó rớt. Mà nó tróc rớt ra thì nó bày ra cái gì, cái xương thịt, cái thịt thiệt của mình, thì mình mới là có thể tiếp thu được ánh sáng hay là luồng gió mát này kia. Chứ còn nếu mà nó còn cái lớp đất mà nó bao ở ngoài đó thì là có gió mát nó cũng không mát được, có nắng ấm nó cũng không ấm được. Mà nó tróc cái đất đi rồi thì bây giờ mới thưởng thức được cái mát của gió, cái ấm của nắng, và cái nước da nó mới thở, mới làm con người mạnh khỏe ra. Thì cái tâm của mình cũng phải tập luyện nó như vậy. Đó là tôi muốn nói cái mà mình muốn thí nghiệm coi mình có cái tri kiến Phật hay không, là phải làm vậy thôi. Mà khi mà làm vậy rồi là các vị sẽ thấy tâm mình an, tâm mình thanh tịnh, nó không có cái mầm giận thương sợ yêu ghét muốn giả, không có các cái đau khổ tùm lum như mấy lúc này. Đó là tri kiến Phật đó. Mà Phật ra đời nhằm giới thiệu cái tri kiến Phật của chúng sanh cho chúng sanh biết. Cái thứ hai là chỉ cái tri kiến Phật của chúng sanh cho chúng sanh hiểu, cho chúng sanh nhận thấy. Cái thứ ba là dùng thiên ngôn vạn ngữ để làm cho chúng sanh hiểu kỹ về cái tri kiến Phật của mình, gọi là ngộ, khai thị ngộ. Và cái mục đích thứ tư, cái cuối cùng ở trong bốn cái điều này là hướng dẫn đào tạo bồi dưỡng cho chúng sanh nhận thức rõ để rồi sống bằng cái tri kiến Phật của mình, để cho thân của mình, miệng của mình, ý nghĩ của mình nó thanh tịnh, nó thành ra cái thân khẩu ý sự hoạt động của giống như của chư Phật vậy, được gọi là nhập Phật tri kiến. Đó là mục đích của Phật ra đời, chứ không phải Phật ra đời để cho chúng ta lại đâu nha. Cho nên là các vị mình đi lại Phật nhiều đó, nhiều khi là thấy tội nghiệp lắm, đã tốn tiền rồi, đã tốn tiền cực khổ rồi, tiền là huyết mạch mà tốn tiền rồi. Rồi lại mình đi xe, trời nắng nôi cực khổ, trời ơi, có những cái đi, có một cái chỗ mà đi vô cả 2-3 cây số mà đi bộ mà lại ha, rồi lại cho được, rồi cúng tốn tiền rồi, rồi lại cực khổ như vậy. Mà dưới con mắt của cái người mà biết đạo, học đạo, ta nhìn cái đó người ta thương Phật tử lắm, thương mà chua chát, mà đau đớn, mà không nói, không làm sao nói được. Các vị đi lại bên ngoài làm sao có Phật được. Các vị đi thăm thầy thì chuyện đó tôi đồng ý. Với Tết rồi có cái dịp rồi đi đây đi đó, đồng thời cũng thăm thầy. Rồi còn gặp chùa chiền Phật tượng thì mình cũng đốt cái nhang mình, cái đức tin tưởng của mình, thì cái chuyện đó cũng không phải gì là tội lỗi. Nhưng mà đều dứt khoát là không có phải là nương tựa vào nơi những cái hình ảnh, cái tượng cốt hay là cái chùa chiền. Hy vọng ở đây cái đó là không phải đâu, là hoàn toàn là thất lợi. Còn như đi thăm thầy, đi vãng cảnh, đi du lịch, rồi gặp chùa chiền cũng cúng, rồi cũng thắp nhang, điều đó cũng có gì tội lỗi, đừng có sợ. Nhưng mà lấy cái hành động đó mà làm cái chỗ mà an thân gặp mạng, lập mạng, mà gửi gắm đời mình nhờ cậy nơi cái phước đức, cái công lao gì đó là hoàn toàn lỗ lã. Nhưng mà đâu có nhiều người được biết cái đó đâu. Ta tưởng đâu là ta làm vậy là đạo Phật, là vậy phước đức là từ nơi cái việc làm cực khổ của người ta đó, thì ta không phải. Thì thật là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến của mỗi người, trong mọi người, và mọi người phải sống bằng cái Phật chất, bằng tri kiến Phật vốn có của mình. Học là học cái đó, tùy hỷ, cái pháp qua là tùy hỷ cái đó. Chứ tôi mới nghe cái tin là ở ngoài Nha Trang có một bà cụ đó 84 tuổi rồi mà lại cái pháp qua này đông rồi. Nam mô Đại Thừa, ngừng lại, lại bốn lại. Diệu Pháp Liên Hoa, bốn lại nữa. Rồi cái Như Thị Ngã Văn, bốn lại. Nhất Thời Phật Tại, lại bốn lại. Kỳ Xà Quốc Sơn, bốn lại. Cứ như thế mà lại gọi là lại Pháp Hoa. Trời Phật ơi, Phật Thích Ca ông nghe ông nói trời ơi, tao đâu có ác như vậy. Trọn đời của ta là vì lợi lạc chúng sanh mà. Ta muốn cho chúng sanh được an vui, được hạnh phúc, chứ tao đâu muốn hành hình cái bà già 84 tuổi này. Cái đó đau lắm, nghe cái đó đau lắm, mà ông thầy nào mà dạy cái kiểu mà lại đó là tàn nhẫn vô nhân đạo. Hành hạ người ta lại như vậy, rủi thời người ta quyết áo cao rồi đứt bạch báo rồi bại liệt người ta sao? Cho nên nghe cái đó nó đau không nói nổi. Người ta tùy hỷ cái pháp qua là ta tùy hỷ cái nghĩa lý thâm sâu ở bên trong, rồi người ta là nhận thức cái pháp qua, rồi người ta thể nhập, rồi người ta sống bằng cái tư tưởng của pháp qua, cái lời dạy của kinh. Tôi quý trọng kinh là ta quý trọng cái tinh thần, cái tư tưởng của bộ kinh đó ta vận dụng trong đời sống mà đem lại sự an lạc, sự hạnh phúc, sự giải thoát, sự giác ngộ cho người ta, cho người ta quý là cái đó. Chứ quý mà đem ra mà không cần hiểu gì nghĩa lý gì hết, đem lại từ chữ vậy thì Đức Phật chẳng qua là một người ác đức nói ra bộ kinh để mà hành hạ đệ tử mình cho sau này chơi hay sao? Cho nên cái sai lầm quá lớn. Tu rất là cực, thức khuya dậy sớm để lại như vậy, lại để làm gì? Lấy sách thuốc của Hải Thượng Lãn Ông ra cái bộ 8 cuốn dày vậy nè. Lại Hải Thượng Lãn Ông, lại bốn lại. Là tác giả quyển Hải Thượng Y Tông Tâm Lãnh, lại 12 lại. Chết rồi. Hải Thượng Lãn Ông là tác giả của bộ là Hải Thượng Y Tông Tâm Lãnh. Ở trong đó mới nói là xong là bối mẫu, là thục nữ, là hồng hoa, là bản hạ, là bối mẫu, là liên kiều. Trong đó đã sáng tác bài thơ trước kính lại song thân bối mẫu mà sao tỏ cùng thục nữ hồng hoa. Đôi ta từ bản hạ giao hòa mà lòng những ước liên kiều hai họ. Bài nào cũng có một vị thuốc trong anh. Duyên xích thuộc anh đà gắn bó mà nghĩa quế chi em khá ghi lòng. Nghe rất tình tứ, sao vị thuốc không? Nhưng mà đọc là đọc chứ đâu có mạnh khỏe bệnh tật bệnh cho ai đâu. Mặc ai giàu ở trong phòng phong mà đôi ta nguyện phụng loan kiết cánh, toàn là vị thuốc không? Mà đọc rồi không có khỏe khoắn gì hết. Thì kinh Phật cũng phải nhớ y như vậy. Đọc Hải Thượng Y Tông Năm Lãnh không lành bệnh thì đọc kinh Phật cũng không hề có giải thoát, có an lạc. Mà đọc Hải Thượng Y Tông Tâm Lãnh rồi phải bào chế thuốc, sắc thuốc, uống thuốc mới hết bệnh. Vậy thì đọc kinh Phật cũng phải nghiên cứu, nắm lấy cái tư tưởng, cái triết lý đó mà sống, vận dụng trong đời sống thì mới có bồ đề, mới có niết bàn được, mới có an lạc, mới có giải thoát được. Hết sức là rõ vậy. Cho nên cái phẩm tuệ này nó hay dữ lắm. Đó là phẩm thứ hai, là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến đó. Và tùy hỷ cái phẩm thứ ba nè. Tùy hỷ rằng giáo lý của ba đời chư Phật đều dạy cho chúng sanh cái pháp nhất thừa. Hết. Ai đó. Chỉ là cái xe dê, cái xe nai. Mà ông trưởng giả phương tiện nói đó thôi. Ông thí dụ thứ ba nói về ba cái xe: tam giới vô an, vô như quả tập. Tam giới là trong cái phẩm thứ ba này ví như cái nhà mà đầy rắn rít, xài lan, hổ báo ở trong đó, và cái nhà này lửa ngùn ngụt cháy mà kèo cột xiên chính sụp đổ, đã rời sắp tan rã. Vậy mà những người con của ông trưởng giả ở trong cái nhà đó mà cứ vui đùa giỡn chơi không hề biết sợ. Đó là ví cho cái nhà tam giới giống như cái nhà bị lửa cháy, gọi là quả trạch. tam giới vô an du như quả trần. Ở trong ba cõi không bao giờ có sự an ổn, giống như ở trong cái nhà lửa cháy ngùn ngụt, xung quanh kèo cột sụp đổ, rắn rít độc xà đổ trống vậy đó mà mình vẫn ở. Cho nên chúng ta đang ở trong cái nhà tam giới đó nha, để ý như vậy. Mà tôi nói thì đại chúng để ý nè, các vị tự kiểm điểm coi mình đang ở trong cái nhà nào được đó. Nếu mà mình đầy nhảy những cái dục vọng dựa trên tài sắc danh thực thùy, gọi là ngũ dục đó, mà mình đầy nhảy những ngũ dục, hoàn toàn mình đam mê, mình chìm mình trong ngũ dục, thì chúng ta đang ở trong cái nhà dục đó, trong cõi dục đó, không an được đâu. Các vị kinh nghiệm bản thân coi, ở trong cái nhà mà đầy nhảy dục về tài, dục về sắc, dục về danh, dục về thùy là không bao giờ an, không có lúc nào an được. Có những vị làm ăn giàu có lắm, mà chính vì trong cái làm ăn giàu có đó là phải phấn đấu, lời lỗ đắc thất thành bại luôn luôn là nó đi kèm nhau. Thế thì cái người mà rất giàu có sự nghiệp, tiền bạc thật là xài tỷ 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 đó nha, có ra tỷ tỷ đó, nhưng mà hỏi người đó có an không, là các vị thí nghiệm bản thân mình đã biết rằng không bao giờ có an. Ngược lại cái người là không tham về tài, tham về sắc, đam mê sắc, nữ sắc, nam sắc, dục vọng về dục sắc á, thì người này cũng không bao giờ có an. Gia đình tan nát, bản thân bệnh hoạn, đau khổ từng ngày một thôi, không bao giờ có an. Danh cũng vậy, cái người mà đam mê trong danh cũng vậy, cũng luồn cuối thượng đội hạ đạp, khom lưng uốn gối để kiếm cho được cái danh. Mà cái danh mà tham danh nó lại đi đôi với lại cái tham tài, mà khi mà tham tài mà có được tài nhiều rồi thì nó lại sanh ra đấm tham sắc, cho nên nó liên chuyển nhau trong một cái dòng đau khổ. Mà người nào mà tham tài tham sắc rồi thì nó là tham ăn, à tham ăn, bởi vì sắc dục mà nhiều rồi là phải ăn cho thật dữ, uống dữ, hy vọng bổ sức trở lại, mà bổ cũng không nổi đâu. Cho nên là tài sắc danh nó đi đôi tới thật, mà thật rồi thì ăn quá rồi thì cái là nó mỏi mệt rồi thì nằm e cổ rồi đó mà ngủ như chết để mà dưỡng sức. Thế thì là ngủ dưỡng sức rồi thì đam mê trong những cái đó, nó cứ nó quay quần mãi trong cái dục, vậy là cái người đó không bao giờ ở cõi dục mà có an lành. An thì tức là an lành, tức là hạnh phúc tự tại giải thoát, ở trong cõi dục là không bao giờ có an. Kinh nghiệm cái này nó hay dữ lắm, chứ không phải là nói qua mà. Và tự mình kiểm tra coi mình ở trong cõi dục bao nhiêu phần trăm. Chúng ta đang ở trong cõi dục này, nhưng mà có người ở trong cõi dục là xa lắm được 50%, có người 70%, có người 80%, còn có người là hoàn toàn ở trong cõi dục. Có người thì xa lắm được một vài 3% thì nó cũng đỡ hơn tí. Thế thì dựa vào đó mà mình kiểm tra mình đang ở trong cõi dục, mà cõi dục tới 100% hay là được bao nhiêu phần trăm mình xa lắm. Mà xa lánh được phần nào là nó an phần đấy. Do vậy cho nên cái chữ giữ giới trong đạo Phật ta gọi là biệt giải thoát. Cái người mà học Phật ta gọi là giữ giới đó. Mà giới là cái tiếng Phạn ta gọi là ba la đề mật sa, ta dịch là biệt giải thoát. Tức là giữ được giới nào là nó an lành, nó hạnh phúc, nó đem lại cái sự sung sướng, sự thảnh thơi do cái giới đó làm ra. Do công năng mình giữ cái giới đó là mình đem lại sự an lành, hạnh phúc của cái phần đó. Vì vậy cho nên giữ giới cũng không nhất thiết là Phật tử phải giữ đủ năm giới. Giữ năm giới là quá ngon lành rồi, quá hạnh phúc rồi. Nhưng mà giữ một giới là nó đem lại sự an lành, hạnh phúc của một giới. Giữ hai giới nó đem lại sự an lành, hạnh phúc của hai giới. Ví dụ như mình giữ giới bất sát, là bất cứ lý do nào mình cũng không vì cái lẽ giận tức mà mình đâm, mình chém, mình giết người ta. Thế thì là nó an lành về cái mà không bao giờ có vụ tù, tội, tử hình để thế mạng. À, giữ giới bất đạo, không ăn cắp thì nó an lành thêm cái là không bao giờ có công an, cảnh sát, có hình sự để làm biên bản, để bắt bớ mình, tra tấn kèm kẹp, bắt mình khai. Ngược lại cái người mà ăn cắp thì là nó trở thành cái đối tượng rồi. Ăn cắp một chiếc xe, mà khi mà lỡ và bắt được rồi là bắt được một chiếc xe này, mà họ tra ra một hồi là khai luôn cả 5-7 chiếc xe mà mình đã ăn cắp trước kia. Thế thì là không giữ giới trộm cắp thì nó đau khổ về không trộm cắp, mà giữ được cái giới không trộm cắp thì nó sẽ an lạc, là do giữ giới không trộm cắp. Do vậy cho nên là ta gọi là đa phần giới là thiếu phần giới. Ưu Bà Tát toàn phần là giữ trọn năm giới, Ưu Bà Tát bán phần là giữ phần nữa, Ưu Bà Tát thiếu phần thì giữ hai giới trong năm giới thôi, đều có phước bao đem lại sự an lạc. Người nữ thì gọi là Ưu Bà Di cũng vậy, giữ trong mấy giới an lạc mấy phần. Thành cái đạo Phật nó vậy đó chứ, mà phải là dứt khoát là đem lại cái hiệu quả, chứ còn nói mà mơ mơ màng màng mà không đem lại hiệu quả là không phải đạo Phật. Người nào tu hành đạo Phật mà học đạo Phật mà không đem lại hiệu quả trong cuộc sống là người đó học không phải học đạo Phật. Nên là chư Phật là ra đời là dạy cho tu là thành Phật, bởi vì mọi người là Phật. Tuy nhiên trong cái quá trình mà vận dụng thì Phật có nói giáo lý biểu thừa, là ví như cái xe về trung thừa là duyên giác thừa, là ví như cái xe nai lớn hơn tí, còn đại thừa đó là ví như cái xe đại bạch ngưu sa là con trâu trắng xe lớn nhất. Chứ kỳ thật là nhằm mục đích là dạy đại thừa thôi, vì mọi người là Phật hãy tu là thành Phật chứ không có thành ông gì khác. Còn các Phật tử mà hy vọng mà thành ông này ông kia đó là tu sai rồi đó. Nhưng mà nếu nói sâu hơn nữa là thành gọi là a la hán quả đi nữa, sự thật cũng có thành, sự thật cũng có thành, nhưng mà đều nó cái sự giải thoát, cái sự an lành nó ngang với cái bậc đó, người ta gọi nó là cái từ a la hán. Giống như mình học được 5 năm thì người ta gọi là học cấp 1 để đó mà. Chứ kỳ thật là cái trí tuệ của mình nó đi tới cái chỗ mà hiểu biết vô tận. Nhưng mà tại vì cái hiểu biết của mình ngang bằng với cái chỗ ta học 5 năm thì ta cho cái bằng gọi là tiểu học là cấp 1. Vậy thôi. Chứ còn mình học được 9 năm thì ta cho mình cái bằng trung học để nâng cấp. Chứ kỳ thật là cái hiểu biết mình nó không phải, không có cái 9 năm gì hết. Nhưng mà tại vì mình học cái đó, thế thì ta cho mình cái dấu, cái mốc chỗ đó để mình có đi làm ăn rồi hỏi cho anh có biết chữ không, nó dạ biết, hỏi cỡ nào, nó không 9 năm được trung học để nhất cấp. Chứ kỳ thật là trí tuệ của con người học vô tận, tới ngày chết cái học cũng chưa phải khóa sổ được. Cho nên người xưa ta nói rằng là càng học càng thấy dốt. Hồi nhỏ nghe câu đó kỳ cục quá, mà kỳ thật là cái trí tuệ của con người là càng học càng thấy dốt, không bao giờ thỏa mãn. Sau này tôi thấy Lenin nói câu là học, học nữa và học mãi. Tôi rất tâm đắc cái ý đó. Chứ trí tuệ con người đâu có tới đâu là cùng đâu. Cái quả vị chứng đắc của Thanh Văn cũng vậy. Tại vì anh chứng tới đó thì cho anh cái từ là A-la-hán vậy thôi. Giống như anh học tới cấp 1 thì cho anh cái bằng gọi là bằng tiểu học. Anh học thêm được 9 năm thì cho anh cái bằng gọi là anh là học cấp 2. Cho anh cái bằng. Chứ cái bằng đó không có cái gì so với cái ốc của con người, không có cái gì đâu hết, tương đối vậy thôi. Trên tu là thành Phật, vì mọi người là Phật, chẳng qua là anh phát hiện được cái Phật của anh bao nhiêu phần trăm vậy thôi. Còn Thanh Văn Duyên Giác là phương tiện của ông trưởng giả, nó gạt để cho mấy đứa con nó bằng lòng cái xe nhỏ, cái xe dê thì nó ra, nó hy vọng nó ra ngoài để nó lấy xe dê. Cái thằng mà trí tuệ thì hiểu biết nó khá hơn tí, nó bằng lòng cái xe nai để nó chạy ra khỏi cái nhà lửa để nó lấy cái xe nai, là cốt là vũ khí mà nói có xe gì xe nai. Nhưng mà khi mà các đứa con mà chạy ra khỏi cái nhà hoàn toàn ăn ổn rồi là ông cha là một cái nhà thật là giàu, thế là không cho xe gì xe nai mà chỉ cho một cái xe tàu trắng lớn tuyệt vời. Để ví cho đó là đại thừa xa cái xe lớn. Để tu là thành Phật. Cha là giàu có lắm, mà con, các con là con của nhà giàu. Do vậy cho nên là cha không có xe nào khác để cho các con. Các con ra khỏi cái nhà nguy hiểm kia, ra tới đây đường cái rồi thì cha là người giàu vô tận. cha cho con cái xe lớn này, cha cho con xe nào khác. Các con là con của cha cũng có quyền thừa hưởng cái xe lớn này, chứ không có cần cái xe nào khác. Nhưng mà sở dĩ cha nói có xe gì xe này là tại vì các con ngu quá, các con không có cái ý mà mong cầu xe lớn, cho nên cha nói như vậy để cho các con ra khỏi cái nhà nguy hiểm đó. Chứ bây giờ cha đã giàu có như vậy, cho cái thứ con nhỏ kia đi, đó là phương tiện của cha thôi. Chỗ đó là nó sâu sắc vô cùng. Do vậy cho nên là cái quả thanh văn duyên giác mà Phật còn rầy, muốn nữa là mình đi tu, mình đi cầu, mình đi khấn, mình dạy những cái ông thần ông thánh lặt vặt mà không bao giờ có. Các vị lại cầu thần thánh lặt vặt không có. Nói như vậy là nó y như là cái chủ nghĩa vô thần đó. Nhưng mà kỳ thật là đạo Phật thì không phải chủ nghĩa vô thần. Cái từ thần thánh là do sợ hãi mà ra, như tôi nói nãy là đều đúng. Quỷ thần là do sợ hãi mà là cái sản phẩm sáng tác của những tâm hồn yếu đuối và sợ hãi. Còn như quỷ thần ở trong lục đạo chúng sanh thì là nó có, nhưng mà nó cũng không có tương quan gì cuộc đời mình. Để ý cho được cái đó là cái người học Phật mới đem lại kết quả. Và kết quả thật sự không có chối cãi gì được hết. Còn bằng không là mong mỏi, hy vọng một cách ảo tưởng, quan đường, phí lãng một cuộc đời vô ích. Thành ra phẩm ví dụ á, Phật tử nào mà có điều kiện mà đọc cái phẩm này từng cái về đây, từng món về đây rồi đọc, thích cái phẩm nào mình đọc trở lại cái phẩm đó. Học như vậy là phục dữ. Mình kinh Pháp Hoa như vậy là mình không có lại đâu. Thậm chí là nằm võng cũng được, nằm dưới bố cũng được. Mà đọc mà hiểu như vậy, mà thấm rồi mình tu là phước đức tự nó đem lại sự an lành hạnh phúc vô cùng vô tận, không cần phải lại mình nhập. Bây giờ tới cái tùy hỷ cái phẩm thứ tư nè. Tùy hỷ cái gì đây? Tùy hỷ rằng Phật và chúng sanh cùng ở một nguyên quán. Như Lai Viên Giác Diệu Tâm cũng như cùng ở một nguyên quán là Như Lai Viên Giác Diệu Tâm. Tức là Phật và chúng sanh nó duyên khởi ra từ cái bản thể chung cùng, đó là Như Lai Viên Giác Diệu Tâm. À, để cái chỗ đó đó. Bản thể chung cùng là Như Lai Viên Giác Diệu Tâm. Cho nên trong kinh Phật người ta gọi là đạo Phật là cái đạo duy tâm, là cái thứ tâm đó đó. Là cái tâm Như Lai Viên Giác Diệu Tâm, là cái tâm mà màu nhiệm, mà giác ngộ tròn đầy, sáng suốt, thanh tịnh. Nó giống như là những cái nồi, cái ơ, những cái chén, những cái đất, những cái cà ràng, những cái ông táo, nó phát xuất từ một cái bản thể là đất. Từ đất mà ta nắng ra, ta nắng ra chén, ra dĩa, ra tô, ra muỗng, ra chum, ra ché, ra lu, ra nồi, ra cà ràng, ra ông táo, ra quả lò, vân vân. Tất cả những đồ sứ, đồ gốm đều là phát xuất từ một cái bản thể chung cùng là đại địa, là đất. Thế thì như là chúng sanh và Phật cùng ở một nguyên quán, một cùng một bản thể chung cùng như vậy mà duyên khởi. Để ý cái chỗ đó đó nha, chỗ đó là cái chỗ mà cần phải ngồi thiền đấy. Ta nắng ra lưu hủ bình chung ché tấp tô chén chậu cà ràng ông táo vân vân đều là cái hiện tượng tùy duyên. Mà cái hiện tượng tùy duyên đó là nó phát sinh ra từ nơi cái bản thể duy nhất là đất, là bản thể chung cùng. Do vậy cho nên Phật và chúng sanh đâu có khác gì đâu, cùng một bản thể. Cũng như sóng mòi và bóng bọt lô nhô nhấp nhô trên biển đều phát xuất từ một bản thể chung cùng là nước biển thẳng lặng như gương, phẳng lặng như tờ. Mà từ cái thể nước phẳng lặng như tờ đó, tùy theo duyên mà nó có thể duyên sanh ra sóng mòi bọt bóng bọt. Mà từ cái nước đó mà nó chảy vô sông, vô ngòi, vô khe, vô rạch, người ta gọi là nước biển, nước sông, nước ngòi, nước khe, nước rạch khác nhau. Mà kỳ thật tất cả cái nước đó đều là một bản thể chung cùng. Nó đổ cho trong lu, trong hủ, trong chum, trong ché, trong ve, trong tách, trong chén, trong tô. Nước tô, nước tách, nước chén, nước chậu, nước chum, nước ché đều khác nhau. Nhưng mà kỳ thật bản thể của nó là một bản thể nước phẳng lặng như tờ. Cho nên tất cả các loại chúng sanh trên cõi đời này cùng với chư Phật cùng ở chung một nguyên quán, một bản thể là cái tâm Như Lai Viên Giác màu nhiệm. Cái bản thể đó nó bất biến nhưng mà nó vẫn tùy duyên. tùy duyên rồi á, cái duyên đó khi mà nó hoại diệt nó trở về cái bản thể bất bất biệt, giống như nước biển đổ vô tất cả cái, chảy vô tất cả sông ngòi khe lạch, nhưng mà nếu mà chảy vào biển thì cùng chung gọi là nước biển. Khi đổ vô lưu hủ chung ché thì gọi là nước lưu, nước hủ, nước chung, nước ché, nước tánh, nước bệnh, chúng sanh và Phật một thứ như vậy. Vì gốm kinh Pháp Hoa học vậy đó chứ, vậy ta mới thấy hạnh diện của một con người, kiếp sống con người. Và sự thật con người có khả năng trở về với cái tâm thanh tịnh của mình để sống an lành như chư Phật đã được an lành. Học như vậy chứ nói liếu láo vũ khí, đi lại dục xương ra để làm gì. Tôi đọc kinh này nó sướng lắm. Ở một nguyên quán là Như Lai viên giác diệu tâm, cũng như đứa con quan cùng với ông trưởng giả vốn là cha con ruột, cùng ở trong cảnh gia đình một cự phú hào. Con quan bỏ cha bỏ nhà đi mà tới chừng nó về nó không dám nhìn cha nó, kêu nó bằng mướn vô làm mướn mà nó cũng dám vô, nó vì nó cho rằng cái chỗ nó không có khả năng tới cái nhà đẹp đẽ sang trọng như vậy. Nhưng mà kỳ thật thằng này là con đó chứ nào đến gì chưa. Con ông trưởng giả đi, thấy ông trưởng giả là chết xỉu. Đọc lại cái phẩm này nè, nó vừa chua chát mà nó vừa đau đớn mà nó vừa thương cái thân phận của những chúng sanh mê mờ rất là đáng tội nghiệp. Tài sản của cha mình cử phú hào như vậy mà mình tưởng rằng mình không có phần gì đâu đó, không dám nhìn cái nhà của cha mình mà giác cái xác này đi lại Phật. Đi lại Phật ở đâu? Giác cái xác này đi lại từ cái chữ mà không phải Phật nói ra, cái chữ đó là dịch. Dịch ra không biết là bao nhiêu ngàn năm, dịch ra không biết bao nhiêu lần rồi, đem đi lại thì chữ là để làm cái gì. Cho nên là học tu mà như vậy, mà thầy tổ và dạy như vậy là tán tận lương tâm, đau lắm. Dạy đạo mà không trúng đạo là y như làm thầy thuốc mà bán thuốc giả, thì làm sao mà trị bệnh cho người ta. Con vì bỏ cha bỏ nhà đi quan cho nên đói khổ lang thang lưu lạc, ngày trở về nhận thức được cha thì con hoặc thì con hưởng trọn cái gia tài cự phú hào vô tận ấy. Mình có quyền thành Phật mà. Chúng sanh không biết mình có Phật chất, đành cơ cực sống với cái tâm trạng đau khổ của bởi vô minh. Ngài tỉnh ngộ quay về sống bằng tri kiến Phật của mình thì Bồ Đề Niết Bàn là sự nghiệp chung mà tất cả chúng sanh có quyền thừa hưởng trọn. Mấy cái đoạn kinh này mà không học mà không giác ngộ thì tu uổng phí cuộc đời biết là bao. Mình có quyền thừa hưởng trọn quả vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn, mình có quyền thừa hưởng trọn vì cái đó là cái của mình. Cha mình có và mình là con của cha mình, thế thì là mình thừa hưởng trọn. Phật là bổn sư của mình, Phật có Bồ Đề Niết Bàn thì mình cũng như vậy, cho nên mình cũng có quyền thừa hưởng Bồ Đề Niết Bàn như vậy, miễn là mình trở về được cái ngôi nhà Như Lai viên giác của mình. Các vị nào đọc cái bản đó về đọc lại hay lắm. Ông cha vì thương con mà buộc lòng phải mặc những cái bộ đồ dơ dái xấu xí để được gần con, nghe cảm động. Rồi con được dụ con đem về cho mướn làm thuê cái chuyện mà hốt thân để lấy tiền công nhật của chính cha mình. Cái chàng cùng tử dụ đem về được ở nhà là một lần, lần thứ hai rất là khó, phải cho những cái người ở trong nhà mà nó tiều tụy ốm đói tới động viên mà rủ y làm công, đi làm mướn, làm thuê. Mà làm thuê là phải làm ở ngoài xa, ngoài vườn, hốt thân món rau rồi ngoài vườn chứ không dám làm gần trong nhà. Cha muốn gần con là cha phải mặc đồ dơ dái, rồi đội nón lá, đóng gậy tre đi tới gần con, lần lần kêu nó vô cho nó thuê làm việc trong nhà. Làm việc trong nhà lần lần cho nó quét lau nhà này kia, mà tất cả những chìa khóa, những cái đồ cần dùng trong gia tài cho con có quyền hưởng hết. Không dám, không dám hưởng. Cũng giống như chúng ta đấy, nói tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật, nghe không dám, không dám nhận cái khả năng thành Phật của mình, không dám nhận mình là Phật. Cho nên đi đó đi đây toàn là lại lục gian sinh cúng bái, không tốn mình là thằng làm mướn, chỉ là có khả năng làm việc hút phân để lấy tiền công việc thôi. Tại vì không nhận được mình cái gia tài của cái ông già giàu đó là của mình là con, cho nên bằng lòng làm cái chuyện hút phân để lấy tiền công việc rẻ mạt. Cho nên đọc ra những cái này là ta gọi là tùy hỷ, kinh Pháp Hoa là tùy hỷ cái đó để mà tư duy cái pháp đó mà tu, để mà tôn trọng cái Phật tính của mình, mà thấy được cái vai trò, cái địa vị của mình trên con đường Bồ Đề Niết Bàn đều là do mình có quyền khai thác cái Phật chất vốn có của mình, chứ không từ bên ngoài mà được. Đó là phẩm tính giải thứ tư. Giờ tới cái phẩm thứ năm, tôi nghĩ rằng sự thật trước sau Phật chỉ dạy cho tất cả đệ tử của mình về cái Pháp Đại Thừa. Về Pháp Đại Thừa thôi, vì mọi người là Phật, kẻ tu hành là thành Phật thôi chứ có thành gì, chủ yếu là như vậy. Nhưng mà tùy căn cơ chủng tích, nghe ra thì có tiểu thừa, có rồi có trung thừa, có rồi có đại thừa khác nhau. À, tùy theo cái nghe mà nó giáo lý nó có khác nhau. Cũng như một trận mưa tuôn chỉ có một vị đượm nhuần mát mẻ, thế mà cây cổ thụ, cây lựu, cây lê, cây lúa mạ, cổ thụ là loại cây thật to, cây lựu, cây lê là loại cây trung trung, cái lúa mạ là cái loại nhỏ xíu, tùy theo cái sức hấp thụ mà cái giống cây nó có to, nó có vừa và nó có bé nhỏ không đồng. Thế thì là Phật là dạy một pháp tu để thành Phật thôi. Nhưng mà bây giờ nó tùy theo cái căn cơ, cái chủng tích, để rồi tự họ nghe họ thấy nó thành ra có nhỏ, có vừa, có bất thường. Cho nên bây giờ là đối với kinh đó, mà đối với kinh điển của Phật giáo đó, tôi dạy cơ bản tôi dạy không có được. Bất cứ là cái kinh gì của cái lớp mà thấp nhất của sơ cấp trung cấp này kia đó mà đưa cho tôi là tôi nói một hồi là thành giáo lý đại thừa hết. Mà thành giáo lý đại thừa hết thì là cái trình độ của người ta nó mới vô học 1-2-3 năm là sao người ta hiểu được. Do vậy cho nên là bây giờ mà tôi dạy cho học trò, mà tôi dạy cái lớp sơ lớp trung là tôi dạy rất là khó. Nó giống như xe của người ta chế cái loại mà 200 km/h mà lên mà biểu chạy 30 km/h, ô nó chạy vậy là hư xe hết rồi, trơn vừa khó chịu vừa bực bội mà vừa hư xe. Đó là một sự thật kỳ cục. Cho nên là thật sự đâu có kinh điển tiểu thừa. Kinh điển nào cũng phục vụ cho người ta thành vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn hết à. Nhưng mà tại cái căn cơ trình độ người nghe mà triển khai tới ngang đó phải ngừng thì nó thành ra tiểu thừa. Rồi triển khai tới ngang đó phải ngừng, nó thành ra trung thừa. Chứ thật sự là Đức Phật ra đời là chỉ dạy có một thứ, là đưa người ta từ địa vị phàm phu lên tới thành vô thượng Bồ Đề, chứ không có thừa nào khác. Bây giờ tôi giảng những cái kinh mà cho Phật tử mới, tôi khó giảng lắm. Giảng khó hơn là cái mình triển khai thoải mái. Triển khai thoải mái là chỉ có cái hội trường này, nó đúng là triển khai thoải mái là vì cái chỗ này nó công cộng vậy đó, rồi ai nghe cỡ nào nó muốn nghe sao nghe, muốn khen khen, muốn chê chê, hết đếm xỉa rồi. Chứ còn đi các chùa khác mà mở ra một lớp giảng á, mà nếu mình giảng kiểu này đó ha, thì lần đầu á, quảng cáo dữ lắm là 80 người, lần sau nó còn 40, lần sau nữa còn 20, lần thứ tư là còn 8 người, lần thứ năm còn 2 người, lần thứ sáu còn có một thầy một trò nào đó đi dị tình nó lỡ rót nước vậy thôi. Không còn ai nghe nữa. Cái đó là sự thật. Đây này, giờ có cô Dự Thảo nào đó, cô Dự Thảo là có chứng biết cái việc đó rất là rõ. Mỗi một cái lớp về cách xâm hơn 100. Giải thoát rồi còn có cô Dự Thảo với 4-5 bà nữa, là vì bà thấy tội nghiệp. mà tới cỡ 6-7 cây số mà đường xá có lúc lầy lội mưa nữa mà không bao giờ trễ hẹn. Cho nên là có lẽ mấy bà thấy tội nghiệp đi bố thí để đền đáp lại cái cực khổ mà bảy tám bà nghe mấy năm trời là làm vậy đó, còn như là rồi hết. Là vì tôi giảng mà cách đây là 25 năm trước là tôi giảng nhẹ hơn, dễ tin hơn nhiều mà vẫn rơi rụng hết. Còn nói kiểu này là không còn, nói kiểu này là không mấy chỗ còn. Cho nên là tôi về trên quê đó không hề ló cái mòi gì ló cái mòi tu hành vậy. Bởi vì cái kiểu tu hành của tôi là người ta sao tao biết được, sao tao tiếp thu được, không hề ló mòi. Nhưng mà cái đó là cũng là một nghệ thuật, nó là một nghệ thuật á. Tục ngữ từ gọi là khôn sống dạy khôn chết dạy chết biết mới sống, đó là cái cách sống. Chứ còn thí dụ như giờ là cái đầu của tôi, cái đầu đại thừa này mà đem gặp bà con nông dân mà đem ra đâu cũng nói nó không là còn ai mà chào tôi nữa chứ. Không chào, cái ông này nó khùng điên gì đâu, chào nó đi. Cho nên mình phải biết, mà nói gì ta ngang tới cỡ nào. Còn Khổng Tử thì ta gọi là thông minh dễ trí, là thủ chi dĩ ngu. Dầu anh có thông minh cỡ nào đi nữa mà cái lúc nào cần làm ngu đúng chỗ, anh phải biết làm ngu, anh mới gọi là người thông minh thật. Chứ mà chỗ nào anh cũng khôn hết thì anh không sống nổi đâu. Khôn cỡ nào anh có quyền không, nhưng mà có lúc nào đó, chỗ nào đó anh phải biết làm ngu như những người ngu mới thật là gọi là người khôn. Cái đó là cũng là một nghệ thuật sống. Phẩm thứ năm, tôi nghĩ rằng sự thật trước sau Phật chỉ dạy cho tất cả đệ tử của mình về Pháp Đại Thừa. Nhưng tùy căn cơ chúng tánh nghe ra có tiểu, có trung, có đại khác nhau như một trận mưa tuôn. Chỉ có một vị đượm nhường mát mẻ thế mà cây cỏ. Cái này nói lại rồi ha. Cây cổ thụ, cây liễu lê, lúa mạ tùy sức hấp thụ mà cái giống cây có to, có vừa, có bé khác nhau. Đó là cái phẩm dược thảo dụ. Học cái dược thảo dụ đó mới thấy vì sao mà kinh điển cái giáo lý nó không giống nhau, là cái lý do là vậy đó. Tùy theo cái chủng tấn của cỏ cây, của hoa lá mà nghe ra có tiểu thừa, có trung thừa, có đại thừa. Do vậy cho nên là đại chúng để ý Phật giáo mà thông thường là giảng là ta phải chia ra năm thừa, chứ ta gọi là ngũ thừa Phật giáo. Cái mà Phật tử mà đi chùa học hành đó là nhân thừa Phật giáo đó. Tức là Phật giáo, cái giáo lý đó nó chở cho người ta, cho cái người mà tu Phật đi lên cái cổ xe mà chạy về tới nhân thừa thôi. Nó chuyên chở cho mình đi tới nhân thừa thôi. Vì vậy cho nên thành thật mà nói với các vị, thành thật mà nói với đại chúng, đại chúng mà trong nhà mà ông bà cha mẹ mà khi mà từ trần, khi mà quá cố mà các vị mà mời mấy thầy tới mà cầu nguyện để giáng sanh cực lạc Tây Phương á, là các vị tham quá muốn đây lên Tây Ninh á, mà cũng còn phải 12.000 bạc xe, mà muốn đi Tây Phương á, lại tiền ít xịt thì làm sao đi Tây Phương nó sao biết là mấy bạn lần cái Tây Ninh. Thành ra các vị có thể đi Tây Ninh là thêm vô ít mớ tiền, đi Tây Ninh thì được chứ đi Tây Phương là không có được đâu. Là vì hằng ngày các vị là mua cái vé xe là vé xe của nhân thừa. Thì bây giờ đó là các vị trở lại, các vị thọ sanh lại rồi các vị ở trong cái phạm vi của nhân thừa thì được quá rồi. Giống như mình mua vé xe đi Tây Ninh thì đòi đi Tây Ninh thôi, chứ đòi đi Tây Phương thì sao được. Cho nên có nhiều ông thầy á, họ nói chơi mà là đúng lý. Họ nói thì cầu cho mấy cái dòng linh này đi Tây Phương chứ. Ở đi Tây Ninh chứ còn Tây Phương sao đi nổi. Tây Phương, Tây Ninh nó gần, Tây Phương nó xa lắm. Cho nên á, thật sự mà học đạo hiểu kỹ rồi đó, không cầu Tây Phương đâu. Cầu Tây Phương thật sự là mình phải mua vé xe tại đây, tại lúc mình còn sống. Mình phải đầu tư trí tuệ vô. mình phải xa lìa ngũ cái tam độc và thập sử thập tiền thì các vị mới có đi Tây Phương mới được. Mà khi mà các vị mà đầu tư bằng cái tu hành mà xa lìa ngũ cái thập tiền á, tam độc á, là các vị không cần mấy thầy đâu nha. Không cần mấy thầy, mà các vị tự có cực lạc. Mà cực lạc nó không phải ở phương Tây nữa, mà cực lạc đó nó thụ cùng tam tế hoành biến thập phương, nghĩa là suốt khắp không gian vô tận thời gian vô cùng, các vị ngồi đâu các vị đều là ngồi cảnh giới cực lạc hết, mà không cần phải nói Tây Phương nữa. Cho nên kinh điển của ta có là quốc danh cực lạc tịch quan chân cảnh cá trung huyền. Cái nước mà của Phật A Di Đà gọi là nước cực lạc đó hả? Cái nước cực lạc đó nói cách khác là nó là cái nước, cái cõi cảnh giới đó ta gọi là cảnh giới cái nước thường tịch quan. Thường tịch quan có nghĩa là luôn luôn cái trí tuệ lúc nào cũng sáng suốt, cũng nhận thức được chân lý, đâu là chánh, đâu là tà, đâu là thiện, đâu là ác, nhận thức hoàn toàn đúng, không bao giờ làm những điều tà phạm, không bao giờ làm những điều tội ác, mà phát huy những cái thiện, những cái chánh. Đây, thế thì là ta gọi là quan. Chứ quan là cái trí tuệ phải sáng suốt, nhận thức chân lý, để sống đúng chân lý, sống hợp chân lý là quan. Mà khi mà sống đúng chân lý, sống hợp chân lý rồi là phiền não vô minh nó không có. Cho nên ta gọi là thường tịnh, lúc nào cũng vắng lặng, cũng an ổn, cũng thanh tịnh. Thành ra cái cõi cực lạc đó ta gọi là tịch quan chân cảnh. Cái chân cảnh đó, đó là nó vắng lặng, mà luôn luôn lúc nào cũng có cái trí tuệ sáng suốt. Vì trí tuệ sáng suốt cho nên không là không sống sai chân lý, mà lúc nào cũng sống hợp, sống đúng chân lý, cho nên nó không có phiền não vô minh đau khổ xảy ra. Thành cái nước cực lạc là quốc danh cực lạc và tịch quan chân cảnh cá trung quyền. Cái cõi đó nó ở trước mặt ta, ở trong núi, trong rừng, trong cỏ cây hoa lá, trong trăng thanh mây bạc, ở trước mắt ta chỗ nào cũng đều là cảnh giới tịch quan chân cảnh, là cảnh cực lạc hết. Học vậy đó, các vị xa lìa ngũ cái thập tiền thập sử thì các vị không cần mấy thầy, mà các vị mới có thể đi về cực lạc được. Mà cái cực lạc đó thì không cần phải ở phương Tây. Phật hiệu Di Đà, pháp giới tàn thân tùy xứ hiện. Phật A Di Đà là các vị phải hiểu được tự tánh thanh tịnh của các vị, đó là Phật A Di Đà đó. Cho nên bây giờ đây nè, mọi người còn sống phải tạo cho mình cái tâm của mình là A Di Đà, tạo cho mình cái cảnh thành cái cảnh giới thường tịch quan, cảnh giới cực lạc. Còn nếu mình không tạo cái đó mà để chờ chết rồi mình nhờ mấy thầy tụng mình sanh về Tây Phương thì đâu có được. Các vị mua vé xe nhân thừa thì phải thành nhân thừa thôi chứ. Cho nên nói cái này nó đau lắm, nó trái mà lại với cái hiểu biết thông thường của đa số người. Mà thật sự thành nhân thừa đâu có phải là đáng chê đâu. Trở lại làm người, mình làm người an lành, có hạnh phúc, có thanh tịnh, có giải thoát là đó là cái nhân bồi dưỡng mãi cái nhân thành Phật của mình đó chứ. Đâu có chuyện gì đáng chê đâu mà mình tham vọng, mà mình cầu nguyện một cái mà cái nhân mà nó có tạo thì làm sao có cái quả đó được. Tôi đã từng nói quyền giác thiền sư đúc kết rằng là kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ. Sự sống chết này là bình thường, cần gì phải đi cực lạc phương Tây. Không khéo là nó thành một cái ảo tưởng ghê gớm lắm. Mà các vị phải tin rằng là các vị cứ trở lại tu nhân thừa, đi cái xe nhân thừa thì nó chở mình về tới nhân thừa. Mà nhân thừa mà biết sống theo tam quy ngũ giới là các vị cũng đâu có khổ gì lắm đâu. Còn nếu mà các vị muốn sung sướng hơn là các vị tu thập thiện, là các vị sống ở trên cõi trời, ở trên mặt đất này mà mình hưởng phước báo của an lành của cõi trời. Hiểu vậy mới gọi là hiểu đạo Phật đó. Thế là hết cái phẩm dược thảo, nói dần gần ở đây ha. Các vị mà có điều kiện là về mà đọc lại từng phẩm rất là bổ ích. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng.